Ok, nhưng mà bây giờ cái chuyện này đó, người ta ít khi thấy cái sự thay đổi của thầy bây giờ sau 20 năm không bác. Người ta thích nói về cái chuyện hồi xưa là sao vậy? Thì cái chuyện đó nó hấp dẫn quá, cái chuyện đó nó cái chuyện mà cái gì mà xấu người ta đó thì mình thích lắm, nhưng mà cái chuyện tốt người ta mình không có hứng thú. Và nhiều khi đó té ra đó cái mà mình thích cái chuyện xấu của người ta đó thì nó là một trong những cái đề tài cực kỳ quan trọng của vũ trụ. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có khi mình nói xấu người ta đó, mình viết email mình chửi về người ta, hay là mình điện thoại mình nói xấu cái người mà ở bên ngoài đó, vân vân đó, thì mình mới cảm thấy được là mình ngon lành. Mà té ra đó cái cảm thấy được mình ngon lành đó là hoàn toàn là cái tham danh là mình không biết. Khi mà mình rất là happy, sung sướng khi mà nói xấu được người khác, đó là một hình thức của cái chuyện tham danh, nhưng mình không hề để ý tới chuyện đó các bác. Cho nên cái khó khăn nhất của cuộc sống của mình đó, là mình không biết được cái điểm mù của mình. Cái tham này gọi là điểm mù của mình mà mình không thấy thấy được. Đó. Cho nên đó, tối hôm qua có cái người hỏi thầy, thưa thầy, làm sao đó mà để con sửa đổi được ông chồng của con? Thầy nói, trời đất ơi, thím chưa sửa đổi được thím, mà thím đòi sửa đổi ông chồng của thím thì cái đó nó hơi khó một chút đó nha. Thì thầy cũng hiếu kỳ, thầy hỏi em, như vậy chồng của thím làm sao mà thì thím đòi sửa đổi? Cái cô này cô nói hay lắm bác. Cô này cô nói, cô là người Tàu. Đêm hôm qua thầy đi giảng cho mấy người người Hoa, người Tàu ở bên Los Angeles đó. Thì cái thím này nói rất là hay. Thím nói, hồi xưa đó tụi con lấy nhau đó, ông thương con lắm. Bởi vì con làm việc con giàu lắm, con ngon lành nè. Bây giờ thầy nhìn con coi, bây giờ đó con ngồi một cái ghế không đủ, ngồi hai cái ghế đó con mới ngồi đủ. Chức vụ con tuy không có cao hơn nhưng mà cái sự phong phú của con nó lớn hơn. Ông bây giờ ông tham cái gì? Ông tham sắc, ông cứ cứ bỏ đi, ông chạy bên này ông chạy bên kia. Thầy hỏi ông có chạy về Việt Nam không vậy? Đã không, mà không có về Việt Nam, nhưng mà ông cứ đi lung tung hết trơn à, đi hết người này người kia. Rồi sau rồi con thấy email, sao ủa sao không phải là client của gì, sao mà thấy email toàn mấy cô không à, mà viết mấy cái gì đâu tùm lum tà lá, kỳ quá vậy. Thầy làm sao mà thầy giúp ông sửa giùm ông chồng của con một chút. Tội lắm bác, bởi vì đó cái người vợ nhiều khi người ta thương ông chồng lắm, nhưng ông chồng ông không có thương vợ, ông không biết thương. Cái đó, cái thương đó là cái giải đáp đó của cái chữ tham. Vì cái tham với cái thương nó không đi với nhau được các bác. Cái thương đó, khi mình có cái thương đó, cái lòng thương mình nó rộng, tự nhiên đó con người mình ở đâu mình sống đâu đó mình cũng thấy nhẹ nhàng lắm. Rồi mình trở lại câu chuyện ngày hôm qua, nói câu chuyện mới nóng hổi ngày hôm qua, thầy mới nói không được rồi. Thế là bây giờ nếu mà người bệnh ấy, thì đem tới bác sĩ ấy, thì bác sĩ mới chữa được. Còn bây giờ đó người bệnh nên nằm ở nhà, mà cô hỏi vậy làm sao bác sĩ cho thuốc được? Cô nói vậy thôi được rồi, này thôi chốc nữa là con về con kêu ông điện thoại cho thầy. Nói, thôi, bây giờ đó cái chuyện là không có điện thoại, nếu mà ông có duyên ông tới ông ngồi nói chuyện mới được. Nhưng mà thôi, thầy mới hỏi, nhưng mà thím thì thím thấy ông có cái vấn đề đó, nhưng mà thím có thấy vấn đề của thím ở chỗ nào không? Các bác thấy không? Nhiều khi mình thấy cái vấn đề người ta dễ lắm, nhưng cái vấn đề của mình thì mình không biết. Bà ngồi một hồi rồi bà mới nói, rồi, cái vấn đề con biết rồi, nói cái vấn đề là cái gì? Bà rất dễ thương mà nói, dạ, thưa thầy, con khám phá ra rằng cái bệnh lớn nhất của con là bệnh cứ điện thoại mà nói xấu người ta. Thầy hỏi, tại sao mà cô dám nói cái đó là cái lỗi của con, sao con biết hay vậy? Tại vì con thấy đó, cái lý do là con ở trên phone đó, ông chồng ông la con, ông nói tại sao mà cái phone của em đó là cái số giờ nó quá đi cái mức mà mình quy định, mà toàn đánh điện thoại long distance không à, đánh bên này đánh qua Hồng Kông, đánh qua bên, bên Đài Loan đó, mà nói 1-2 tiếng đồng hồ không à, tại sao dữ vậy? Thì té ra đó bà không có người nào để bà chia sẻ được các bác. Cô này không có người để chia sẻ thì những người ở đây nói không được, thầy phải chia sẻ tuốt ở bên Đài Loan, tuốt bên Hồng Kông như người bạn. Nhưng mà khi điện thoại qua bên kia đó thì những người bên kia không biết làm sao mà giải quyết vấn đề, mà cứ bơm thêm dầu vào lửa, và cô này cứ tiếp tục nói xấu thêm, nói xấu thêm. Thành ra các bác biết không bác, tại sao người ta nói xấu là vì người ta không được thông cảm, chứ không phải là người ta xấu. Thí dụ bác ngồi, khi bác ngồi bác nói chuyện một người nào đó mà trên 2 giờ đồng hồ về một người khác, hay là về cái chuyện đau buồn, hay là cái chuyện xấu xa cái gì đó nữa, bác nói 2 giờ đồng hồ, bác nói không ngừng, bác nói cho cái lòng nó nhẹ bớt đó. Nhưng mà thật sự bác không nhẹ bớt được, là vì sao vậy? Là vì cái những chuyện bác nói đó, nó bác nói ra đó là cần người ta thông cảm, cần có người ta thương. Nhiều khi người ta nghe nhưng mà người ta không thông cảm được. Cho nên mình phải nói hoài, nói cho nhiều. Lý do mình nói cho nhiều là mình nói là cái message là gì? Tôi cần được thương, tôi cần được thông cảm, tôi cần được tha thứ. Nhưng mà nhiều khi cái người nghe nó không biết các bác, cứ bơm dầu vô, nói vô, nó ngồi là mình cũng chán. Mình tự mình cũng chán, cúp điện thoại không nói nữa. Thì đừng nói với người khác, nói thêm 2 tiếng nữa. Mà người đó cũng không có thông cảm, thôi được rồi, lên nói với ông thầy. Nói ông thầy 3 tiếng, ông thầy thông cảm không? Nhiều khi ông thầy ông nói một câu như vậy, các bác nói, trời, cái đó là nghiệp thôi, cái đó chịu nghiệp thôi. Thì mình cũng cục hứng, mà làm không được. Hồi xưa đó, thầy có cái chuyện mà thầy thấy tội lắm bác, cái chuyện là sự thật xảy ra đó. Cô này có người chồng mà bị heart attack chết đó bác. Chết bất ngờ đột ngột quá. Trời, cô buồn không thể tưởng tượng nữa. Mà cô còn trẻ, ba mấy, 40, còn trẻ lắm. Chết đột ngột. Thì khi mà ông chồng chết đột ngột thì cái người bạn đó mà high school, tức là người bạn hồi xưa đó, thì họ tới thăm rồi họ mới nói chuyện. Thì trong đó đó, cô có một người bạn trai hồi xưa đó tới, thì săn sóc lo lắng và bày tỏ cái tình thương quan hoài cho cô với nhiều này đủ thứ đó. Thì đến lúc mà cái tang lễ xong hết trơn rồi, thì cái anh này anh cũng tới để mà lo lắng này nọ, lo từ đầu đến cuối, dễ thương vô cùng. Có biết sao không bác? Dễ thương quá. Thì rơm với lửa mà gặp nhau thì nó cháy bùng lên. Người ta gọi là unintended consequence. Không không có nghĩ ra cái chuyện đó. Cô này có buồn có đau khổ á, ông này ông tới ông lo lắng rồi, ông ôm ấp cô này sao đó không biết nữa. Sinh ra cái chuyện không có được hay lắm. Cô thức dậy nửa đêm, cô biết là mình sai lầm. Đuổi ông này về, cho ông đi về luôn. Sáng hôm sau cô lên chùa, cô nói chuyện với ông thầy này. Cô xin, cô quỳ trước ông thầy, nói thầy, thầy vừa làm thất cho chồng con, vừa chôn cất này nọ, con rất là cảm ơn. Và thầy lo lắng cho con, nhưng mà con có cái chuyện con đau khổ quá. Ông thầy tưởng là đau khổ là cái chuyện cái người chết nọ, không can gì đâu. Nó không, con lỡ bị cái chuyện này, dính vô cái chuyện này mà con không có kháng cự được. Trong trường hợp đó thì nếu bác là ông thầy thì bác nói cái gì bác? Bác làm sao? Bác giải. Bác làm sao? Bác giải nghiệp. Nếu bác là ông thầy thì bác nói cái gì? Bác nói câu gì? Cái đó đó là cái chuyện là mình thắt nghiệp, kết cái nghiệp hay là mình mở cái nghiệp mà. Cái câu chuyện này nó xảy ra thiệt bác, cái thầy không có đặc biệt, thầy không có điểm bịa đặt cái câu chuyện này. Ông thầy ông tức giận, ông nói hai vợ chồng là cái Phật tử đi chùa đàng hoàng, tại sao mà cô dám loạn luân như vậy? Ông chồng nhắm mắt chưa tới bao lâu mà dám loạn luân như vậy. Cô có biết nghiệp chướng của cô là không thể gỡ được, cô chỉ có đọa địa ngục mà thôi hay sao? Trời, ông chửi một hồi luôn. Chửi. Mắng cô này. Bắt cô này sám hối. Thì cô này cũng gạt lệ, cô lên lạy Phật sám hối. Xong rồi ông thầy đó, ông cũng cảm thấy là mình làm như vậy cũng đúng quá. Tại vì mình bắt trừng phạt, bắt sám hối hay nọ rồi thôi. Thì cô này có ra về. Leo lên xe ra về. Cái bác đâu có ngờ đâu. Sáng hôm sau thì được tin đó, cô này cô tự tử chết. Thì cô tự tử chết, cô để cái miếng giấy để lại, thì cái câu chuyện này đó, nó mới 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 loại ra là cô nói là cô không thể tưởng tượng được là